18y.net giới thiệu câu chuyện bà chị dâu. Căn nhà chị dâu bỗng nhộn nhịp vào một ngày mùa thu của tháng 10 năm 93. Tôi cùng với ba má và một đứa em trai định cư qua Mỹ. Anh tôi tên Tuấn và vợ anh ấy tên Thúy ra sân bay đón chúng tôi về nhà. Cuộc sống rất là vui vẻ trong những ngày đầu tiên. Mặc dù chúng tôi còn nhớ tới quê nhà, sau 2 tháng vui chơi, đi đây đi đó cho biết vùng Little Sài Gòn, thì tôi bắt đầu đi học lái xe và đi tìm việc làm. Chấm em ấy oai mắn cho tôi là có một người quen với anh Tuấn giới thiệu cho tôi vào làm một công việc về điện. Anh Tuấn tôi thì đi làm trong một hãng điện tử, anh ấy làm K2, tôi thì đi làm buổi sáng, ba mẹ tôi bắt đầu đi làm ở shop may, đứa em tôi thì tới trường học. Thường thường buổi tối chỉ có tôi và đứa em cùng với vợ anh Tuấn ở nhà mà thôi. Ba mẹ tôi tới 10 giờ đêm mới về tới nhà. Tôi đi làm về thì coi tivi. Còn đứa em thì ở trong phòng học bài. Công việc như vậy cứ trôi ngày này qua ngày nọ thấm thoát mà tôi đã ở Mỹ được 2 năm rồi. Tôi thì bu ớt vào lứa tuổi 22 đầy mộng mơ và sung sức. Vào một buổi chiều tháng 12 năm 95, tôi đi làm về tới nhà, cũng như thường lệ là tôi đi tắm rồi coi tivi và học anh văn thêm. Đang ngồi coi tivi thì chị Thúy, vợ anh Tuấn từ trong phòng đi ra. Tôi thấy chị đi uống thuốc, tôi mới hỏi chị Thúy là, chị bị bệnh cảm hả chị? Đúng rồi em, chị bị cảm hôm qua tới bây giờ, hình như bị trúng gió rồi. Nhà chị có đồ cạo gió không? Âu, chị có đồ rắc hơi thôi em, ở bên Mỹ ít ai cạo gió lắm vậy, chị để em rắc hơi cho chị hết cảm, chứ để lâu ngày bệnh nặng thêm, bây giờ chị đi tắm trước, đi ý trời. Đang cảm mà kêu đi tắm chắc chị chết luôn quá em. Không đâu, chị tắm nu ớt nóng cho sạch sẽ đi, vì rắc hơi thì 2-3 ngày sau mới tắm được đó. Ok, vậy chị đi tắm trước. Em vô phòng chị lấy ống rác ra lau sạch dùm chị đi. Tôi bắt đầu đi vô phòng chị ấy lấy ống rác ra lau sạch sẽ. Khi tôi lau xong thì chị cũng vừa tắm xong. Chị ấy vẫn mặc đồ bình thường đi vô phòng. Lúc bên Việt Nam thì tôi biết cạo gió trước. Khi cạo gió thì thoa dầu xanh lên lưng rồi mới cạo. Tôi nghĩ rắc hơi cũng vậy thôi nên tôi mới nói, chị nằm sấp xuống đi rồi em thoa dầu xanh lên lưng chị, em đi ra ngoài chờ chị một chút để chị thay đồ khác cho em dễ thoa dầu. Tôi nghĩ là chắc chị đang mặc áo ngực nên sợ bị vướng lúc thoa dầu. Khi tôi trở vô thì chị đã nằm ở trên rùa ương đang đắp cái mền. Chị ấy bảo tôi thoa dầu đi rồi rắc hơi, không thôi sẽ bị lạnh. Khi tôi kéo cái mền xuống tới mông chị ấy thì tôi thấy chị ấy ở trần rồi, chỉ có mặc quần dài mà thôi. Tôi bắt đầu thoa dầu trên lưng chị ấy, tôi vuốt tới vuốt lui cho dầu lan ra đều. Hình như chị ấy có cảm giác bị nhột. Sau khi thoa dầu xong thì tôi rắc cho chị ấy. Khi tôi rắc tới thắt lưng thì bị vướng cái quần. Tôi không dám kéo xuống vì sợ chị ấy la. Tôi đang rắc ở phần trên, chấm cây hết ai rắc xong thì chị ấy bảo tôi rắc luôn ở phần thắt lưng đi vì chị ấy thường xuyên bị đau lưng. Tôi nói là bị vướng cái quần rồi. Bỗng nhiên tôi thấy chị ấy hơi nhỏ mông lên rồi lấy tay tuột cái quần xuống tới đầu gối luôn. Nhìn cặp mông trắng trẻo của chị ấy tôi thiệt bủn rủn tay chân. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Khi rắc xong rồi thì tôi lấy dầu thoa lên người chị một lần nữa. Chị ấy kêu tôi thoa dầu xuống tới chân luôn đi. Tôi mới kéo cái mền ra rồi tuột cái quần chị ấy ra ngoài luôn. Cái quần lót bên trong màu hồng làm tôi hứng lên. Tôi có cái tật là khi nhìn thấy quần lót đàn bà là hứng lên liền. Bây giờ tôi được chiêm ngưỡng cái thân thể hai con của người chị dâu này, làm sao tôi cầm lòng cho được chứ. Tôi chơi liều luôn. Từ phía sau thì tôi nhìn thấy cặp mông trắng trẻo, phía trước là một chùm lông đen kịt bao quanh cái cửa mình của chị dâu tôi. Tôi không cầm lòng được nữa, tôi nằm đè lên lưng chị ấy luôn. Chị ấy bắt đầu giật mình quay người lại dãy giụa. Nhưng làm sao bằng sức trai trẻ của tôi, khi chị ấy quay lại thì tôi nhìn thấy hai núm vú hơi đen đen nhưng cặp vú thì trắng tươi. Chị ấy nói, em làm gì kỳ vậy, Huy, chị mét ba mẹ em đó. Buông chị ra mau, chị đẹp và hấp dẫn quá đi, em chịu không nổi đâu, chị cho em một lần đi không được đâu. Buông chị ra mau lên, tôi không nghe lời chị ấy nói nữa. Tôi bắt đầu nút hai cái núm vú chị ấy. Chị ấy dãy giụa trong vòng tay của tôi thấy mà tội nghiệp. Nhưng tôi vẫn liếm và nút hai cái núm vú chị ấy. Một hồi lâu thì thấy chị ấy không dãy giụa nữa. Tôi buông hai cánh tay chị ấy ra thì bất ngờ chị ấy tát vô mặt tôi một cái thật mạnh. Tôi nổi nóng lên đè chị ấy xuống nữa. Tôi thò tay xuống lấy cái quần lót của chị ấy lên rồi buộc hai bàn tay chị ấy lại. Sau đó tôi kéo hai cặp đùi chị ấy ra và lấy ngón tay móc móc ngay cái hột le chị ấy. Hồi ở Việt Nam tôi có đọc truyện cô giáo Thảo và coi vài cuốn phim xét ở nhà ngồi bạn nên tôi đem những gì đọc và thấy được áp dụng vào trường hợp này. Tôi móc cửa mình chị dâu một hồi thì nu ớt. Đã ra hơi nhiều, tôi bèn lấy lưỡi bắt đầu liếm vào hai bên mép ấy, nhưng vì lông của chị ấy hơi nhiều, tôi phải từ từ vạch lông ra. Khi tôi bú thì hai bàn chân của chị ấy dãy giụa làm tôi khó bú, nhưng đó lại gây rõ cho tôi sự kích thích vô cùng. Khi tôi bắt đầu nghe tiếng chị dâu rên lên suong, quá em oi, thì tôi biết chị bắt đầu hứng lên rồi. Tôi bèn cởi quần ra rồi lấy con cua đút vào, nhấp tới nhấp lui được 7 hay 8 lần gì đó thì tôi bắn tinh trùng vô đầy cửa mình chị dâu luôn. Trời y ơi, su o o ân quy u á em y ơi, khi xong rồi tôi mới bò lên thủ thỉ bên tai chị ấy và nói lời xin lỗi. Chắc có lẽ vì quá mệt và su uống nữa nên chị ấy không phản ứng gì. Chị quay mặt qua tôi rồi hôn lên môi tôi một cái. Cả hai chị em nằm ngủ cho tới 9 giờ tối thì tỉnh dậy. Vì ba mẹ tôi về sớm, tôi bèn mặc quần áo chạy về phòng của tôi giả vờ như đang nằm ngủ. Kể từ cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà tôi hiếp dâm người chị dâu, chị ấy lớn hơn tôi tới 10 tuổi. Năm 95 thì chị ấy 32, còn tôi thì mới 22 thôi. Từ đó về sau thì mỗi chiều đi làm về, ăn uống, tắm rửa xong thì tôi đợi cho hai đứa con chị ấy ngủ là tôi mò vô. Có khi tôi canh chị ấy vừa vô nhà tắm thì tôi gõ cửa. Kiếm chuyện bỏ quên cái này cái nọ, trong đó cần vô lấy liền. Khi chị ấy mở cửa thì tôi lòn vô và làm tình với chị ấy trong nhà tắm nữa. Một tuần tôi với chị ấy làm tình với nhau thường là 4 lần. Chị ấy nói là có hứng thì cũng phải hứng trước. 12 giờ nha cưng, anh Tuấn của em 12 giờ là về tới nhà rồi đó, em liệu hồn đó nha. Kể từ đó cho đến bây giờ, tôi với chị ấy làm tình đều đặn như vậy. Bây giờ chị ấy đã có thêm đứa con thứ ba rồi. Tôi không biết có phải con tôi không nữa, nhưng ba mẹ tôi nhìn đứa bé thì nói giống tôi hồi nhỏ ê hệt. Những lúc đó chị dâu nhìn tôi với ánh mắt ngây dại. Tôi có nhiều lần hỏi thì chị ấy nói không phải. Bây giờ tôi đây 28 rồi, chị ấy cũng đã 38, nhưng tôi và chị ấy vẫn ăn vụng đều đều. Tôi biết làm như vậy là không đúng, nhưng tôi có thử làm tình với những cô bạn gái khác, hình như cảm giác không có kích thích và hứng thú bằng người chị dâu này. Chị ấy làm tình rất e lệ, rụt rè. Chính vì vậy làm tôi càng kích thích và hứng thú thêm. Tôi không dám kể nhiều hơn nữa vì hiện tại cuộc tình vụng trộm này vẫn đang tiếp tục và tôi không biết đến bao giờ mới kết thúc. Hiện tại tôi và chị ấy vẫn sung sướng trong vòng tay của nhau. Tôi không biết hậu quả sẽ ra sao nếu chuyện này đổ bể ra. Lúc đó tôi nghĩ người đau khổ nhất là ông anh của tôi mà thôi. Thành thật xin lỗi anh Tuấn.